SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ, trong tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này, xin mời quý vị thính giả đến với phần tin tức vụ kiện trên cơ thể, niềm đau có đáng tự hào. Và trong phần tiếp theo của chương trình là những ý kiến khách quan của một vị phụ huynh cũng như là của bác sĩ Phan Giang Sang về việc đính vào cơ thể những phụ kiện hay còn gọi là piercing. Phụ kiện trên cơ thể, niềm đau có đáng tự hào. Ông bà xưa có câu, đẹp khoe xấu che, giờ chỉ là vế cần trong cách thể hiện của giới trẻ. Vế đủ còn lại với họ, đẹp khoe nhưng phải đẹp lấp lánh. Body piercing là hình thức đính kim loại quý hay sâu khuyên vào nhiều phần khác nhau trên cơ thể. Hiện nay, piercing đang rất thịnh hành trong giới trẻ tại Bắc Mỹ, Australia, New Zealand, Châu Phi, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và đặc biệt là nước Úc của chúng ta, nước dẫn đầu trong ngành piercing đang đón chào ồ ạt phần lớn lượng di dân là người trẻ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước châu Âu khác. Vậy thì câu hỏi đặt ra rằng, có bao nhiêu kiểu lấp lánh mà giới trẻ đã thử, đeo khuyên ở mũi, rốn, sụn tai, chân mày không còn là hiện tượng lạ trong giới trẻ. Nhưng nhiều năm trở lại đây thì giới trẻ lại có những hình thức luồn lách những thanh kim loại vào cơ thể bằng những cách rất lạ. Họ làm điều đó vì họ thấy đẹp, hấp dẫn và tự hào về cơ thể mình. Hầu hết những cô gái trẻ thì chọn cho mình piercing đầu tiên tại môi, xem da có lành tính hay không, và hơn 78% những vết thương môi phục hồi nhanh hơn những vùng khác. Có 3 hình thức đeo khuyên môi được ưa chuộng nhất, đó là Monroe, Medusa và Labret. Nhưng đặc biệt phải kể đến xu hướng khuyên môi nóng bỏng là Monroe, kỹ thuật môi khuyên tại vị trí Marilyn Monroe, kiểu sắc đẹp hấp dẫn có nốt ruồi trên môi quyến rũ chết người. Một bạn trẻ 21 tuổi tên là Kimmy sống tại Brisbane, Australia cho biết, người bạn của cô khuyên cô nên thực hiện khuyên môi tại vị trí này vì nó có một ý nghĩa đặc biệt. Và bạn cô còn nói rằng nó ít đau hơn là khuyên được xỏ ở những vùng khác. Có một hình thức đang piercing trên cơ thể mà khi nói đến ai cũng rùng mình. Và đối với giới trẻ, đây là niềm đau, thách thức sức chịu đựng. Tên gốc của hình thức này là Concert Piercings. Nó là giả lập một giao diện Concert giống như là hình thức đang giày thể thao trên một vùng da rộng của các cô gái. Hình thức này lấy ý tưởng từ một kiểu áo lót từ năm 1800. Loại áo lót có phần dây đan phần lưng, đem lại vẻ đẹp quyến rũ cho người mặc. Ngoài ra, nó còn đánh lừa phần nhìn tập trung vào vùng eo đồng hồ cát, mang lại con số phóng đại lớn cho vùng hông và phần ngực. Giới trẻ ngày nay nhờ concert piercing để thu hút mắt nhìn từ vòng eo đáy thắt lưng ong của mình, được thực hiện chủ yếu tại vùng da lưng, hay là một bên của vùng eo hoặc một bên của cánh tay hoặc chân. Một concert piercing bao gồm một loạt các sâu khuyên dính theo hai hàng dọc, đối xứng và cần tối thiểu là 2 cặp, tức là 4 lỗ sâu khuyên. Sau khi tạo lỗ trên da và thời gian phục hồi vết thương, người thực hiện sẽ đeo khuyên tròn rồi đan những dây ri băng hoặc dây ren đầy màu sắc trên vùng lưng. Tuy nhiên cũng không nên cột quá sớm và thường xuyên vì sẽ sớm đặt áp lực lên những vết thương và kéo những lỗ dưới da xô lệch, khiến chúng không cân xứng. Và tiếp theo là hình thức cấy nổi Brandly dưới da. Đây thật sự là một dạng cấy ghép implant 3D dưới da, hay còn có một tên gọi khác, đó chính là cấy ghép Cinnamon, tạo ra một hình nổi Brandly dưới da. Từ lúc ra đời, hình thức không nằm trong chính thống dòng piercing, nhưng về sau vì mục đích chung là trang trí trên da, nên dần dần hình thức này được xem là một dạng khác của sâu khuyên. Steve Howard chính là cha đẻ của Implant 3D và là người thực hiện cấy trang sức dưới da. Trước hết, người thực hiện sẽ tự chọn cho mình một vị trí ẩn dưới da với hình thức tạo hình rất đa dạng, là rặng núi, tạo sừng hay là các ngôi sao nhỏ, những vòng tròn hay những trái tim, và đường được thực hiện tại những vùng cơ thể ít bị chèn ép do cử động ngồi, nằm và vận động, như là ức, ngực, trán, vùng đầu, phần trên bắp tay hay cánh tay. Khách hàng có thể kết hợp hình xăm trên vùng da nổi để tạo hiệu ứng đẹp như thế này. Hình dạng được tạo hình dưới da thường bằng thép không rỉ, nhưng hiện nay được ưa chuộng hơn cả chính là silicon đúc. Đây được xem là một hình thức phẫu thuật lớn và được làm trong phòng mổ, đạt chuẩn vệ sinh cao, hoàn toàn vô trùng, chứ không được thực hiện cấy ghép tại những studio thông thường. Đầu tiên, người thực hiện sẽ tạo ra một vết mổ nông dưới da và dùng biện pháp tách lớp các màng da, màng cơ. Người thực hiện họ thực sự xuất thân từ các bác sĩ thẩm mỹ hoặc bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật cấy ghép và có lượng kiến thức nhất định về giải phẫu học. Và trong phần 2 của chương trình, xin kính mời quý vị thính giả đến với phần chia sẻ của một vị phụ huynh và lắng nghe ý kiến của cô về vấn đề này. Dạ, xin chào chị và xin chị hãy cho biết rằng chị có sâu khuyên ở bất cứ cái vùng nào trên cơ thể hay không, và ý kiến của mình khi mà chị có con nhỏ trong gia đình hay là con của chị ở tuổi teenager, mong muốn rằng sâu khuyên vào những cái vùng khác, những cái vùng đặc biệt trên cơ thể.
Có, chị có hai cái khuyên, mà cái khuyên này nó từ bé rồi. Đối với chị thì rất là tôn trọng cái quyền quyết định của mọi người, nhưng mà bản thân chị đó, với là nếu mà nói mình lên trên con của chị thì chắc là chị không có khuyến khích lắm. Nếu mà nó thiệt là thích, hoặc nó cho mình biết cái lý do tại sao nó thích, thì chị có thể lắng nghe, chứ còn bây giờ kêu chị quyết định hỏi chị có thích không đó là chị không có thích.
Và đến với phần tiếp theo của chương trình là ý kiến của bác sĩ Phan Giang Sang về việc sâu khuyên trong giới trẻ, cũng như là những cái vật liệu mà dùng để sâu khuyên thì chúng ta nên chọn như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của bạn.
Chào cô Yến Thi và quý vị thính giả của Đài SBS. Thường đó, bất cứ là cái gì cũng vậy hết, khi mình gắn vô trong cơ thể con người mà với tất cả những cái vật gì lạ đều phải có sự kiểm soát về vấn đề vệ sinh an toàn, là bởi vì mình làm cái gì có bắn vô nó cũng có một cái vết thương ở cái ngoài da, thì lúc nào nó cũng phải có penetration, có vi trùng có thể xâm nhập vào. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái vật để vào đó có được khử trùng chưa. Rồi cái thứ ba, cái vật mà đưa vô đó mình biết nó làm bằng cái chất gì, cái chất đó có hại hay không.
Yeah.
Mình nói chi, tôi có thể nói là chỉ cần phét lỗ tai.
Yeah.
Để đeo cái đôi bông thôi.
Uh-huh.
Có nhiều người đeo đôi bông hoàn toàn bằng vàng, nhưng mà cái người đeo đó mấy ngày sau nó lỡ loét lên. Tại sao? Người đó có thể bị dị ứng, mà người đó có thể bị nhiễm trùng. Vẫn có những người họ dị ứng, vì họ đụng tới vàng là họ cũng bị dị ứng. Phải biết được cái đó nó có an toàn hay không. Về vấn đề vệ sinh, những cái khoen tai của những đứa nhỏ, người ta mà khi bác sĩ gắn vô đó đều là hoàn toàn mới, ở trong cái hộp lấy ra đã có khử trùng, và trước khi họ bắn cũng phải có khử trùng đâu đó đàng hoàng. Và
yeah,
sau khi bắn vô rồi đeo cái đôi bông vô cho đứa nhỏ cũng phải khử trùng, và cũng cho thuốc cho bệnh nhân đem về nhà để chấm xung quanh phía trước phía sau cho nó trong mấy ngày, em bé hay người lớn, bất cứ ai cũng vậy hết.
Yeah.
Vì thế cho nên muốn nói rằng làm gì làm cũng vấn đề phải khử trùng. Rồi bây giờ đó, nếu mà nói rằng gắn có thể bất cứ gì cũng có thể gây ảnh hưởng, chẳng hạn như nếu mà làm răng mà thứ nhất là ta bao lên, chụp lên trên cái răng, cái đồ đó bằng vàng thì có người không sao hết, mà có thí dụ như có những cái material nó bằng chất gì đó mình không biết mà nó rẻ tiền chụp lên, nhưng mà nhiều khi nó cũng có những cái nguy hiểm. Mà cái nguy hiểm chuyện bây giờ chẳng hạn như những người mà bị đau khớp xương kháng.
Yeah.
Họ thế làm thế giải phẫu để thế khớp háng, nhưng mà nếu cái material đó mà nó tốt không nói gì, nhưng mà có những cái như gần đây thì nó kêu gọi người ta, những người nào gắn cái khớp háng 5 năm về trước mà bằng cái chất gì đó mà nó bây giờ họ phát hiện ra nó có thể gây đến ung thư, cho nên kêu những người đó nó cả lợi để mà thay thế cái khác, để phòng ngừa ung thư. Thì bởi vì cho nên thanh niên muốn chơi, muốn làm gì là muốn gắn ở đâu gắn, nhưng mà phải biết rằng cái đồ mình gắn đó nó là thuốc gì, loại gì, có hại hay không. Chẳng hạn như những người mà phụ nữ bơm ngực thì cái chất đó nó ai cũng biết là nó gây ung thư, cho nên người ta đi lấy ra, nhưng mà khi bơm vô rồi nó tan, nó chảy tầm bậy hết, không có dễ gì mà lấy ra. Thành ra cho nên bây giờ người ta không có dám làm ngực những cái chất bơm như xưa, mà người ta để một cái túi thôi,
treo,
mà cái túi nó cũng có sự nguy hiểm, tôi không cần để gì bên trong. Chẳng hạn như mấy năm về trước người ta nói rằng những cái áo lịch ngực của phụ nữ mà mua của Trung Quốc dễ bị ung thư. Thành ra người ta không kêu mình phải tránh xa, không được mua cái đó, có thấy không? Nhưng không cần gì để gắn vô. Chẳng hạn như cái núm vú của em bé mà đồ của Trung Quốc sẽ gây ung thư cho người ta. Bất cứ cái núm vú nào mà cho em bé bú mà bằng plastic của Trung Quốc là người ta mau mau người ta bỏ chạy. Thành ra bất cứ cái gì cũng vậy hết, mình gắn vô ở trong cơ thể mình muốn làm gì thì mình làm, nhưng mà nó vẫn có thể nguy hiểm, là bởi vì mình không biết những cái chất đó nó có phóng xạ hay không. Cho nên ở mình đến mấy cái chỗ mà nó là piercing, nó gắn đồ người kia vô đó, lúc nào nó cái này tôi sạch sẽ từ người kia, nhưng không thể nào bảo đảm được. Chẳng hạn như ngay đến cả có nhiều người đi xăm môi. Tôi biết rõ đó, là một người bệnh nhân đó thì hồi trước đã thử máu thì không thấy viêm gan bi hay viêm không thấy viêm gan bi hay viêm gan si, nhưng mà cái người đó đi về Việt Nam rồi về sửa môi sửa này kia, nhưng mà mấy năm sau chứ không, người đó bệnh yếu thì thử máu ra cho thấy là người đó bị nhiễm trùng CGC, tại vì CGC không có thuốc ngừa. Thành ra mình không bị, nhưng mà mình đi xăm môi xăm mặt cũng có thể bị được.
Dạ đúng.
Tại vì người ta xăm cho người trước thì người tới sau đó người ta xăm tới phương mình. Cũng có người họ nói là tôi làm bằng cái kim mới, đúng.
Dạ nhưng đúng
mà,
rồi.
Mà họ nhúng vô cái hũ mực. Thì khi họ nhúng vô là nó lây trong đó rồi.
Dạ đúng rồi, và mình chưa kể tới cái việc mà họ không có biết sử dụng cái bao tai như thế nào để mà không có lây truyền vi khuẩn. Tại vì những cái người làm như vậy họ không có được training.
Cái khủng mực đó, họ chấm vô, họ có thể họ thay cái đầu đó đi, nhưng mà cái hồ mà họ chấm vô.
Dạ đúng, còn về cái tai cầm của cái máy xăm nữa, tức là có thể họ thay bao tai, nhưng mà cái chất vi khuẩn nó đã dính vô cái máy xăm rồi, xong rồi với cái bao tai mới họ bóc vô cái máy đó thêm một lần nữa thì vi trùng
không có phòng ngừa được gì hết.
Dạ.
Là cái người bệnh đó tôi biết rõ là họ về Việt Nam, họ đến bà đó mà về Việt Nam bà xăm mình, bà trở xăm môi để trở qua mà bà bị bệnh rõ. Dạ. Ràng là cái vấn đề đó do cái đó. Bà cũng hiểu biết rồi, tới chừng thử máu ra bà hiểu biết rồi, bà tôi lấy mà bà cũng không thể đặt kiện được, không có làm gì được hết.
Dạ đúng rồi, tại vì cái đó mình làm overseas mình cũng không có bằng chứng
đúng
gì.
Như lại ở bên đó đâu có ai bảo vệ mình.
Dạ đúng, cho nên
ngay cả ở đây cũng vậy, ngay cả ở đây cũng vậy thôi. Bằng mọi giá mình không nên được tin tưởng vào những cái dụng cụ hay vật liệu mà họ sử dụng trong vấn đề cấy hay là gì, gắn cái này hay là xăm mặt, xăm mày, xăm ở chỗ nào. Thì nếu mình nói là người xăm thì người ta có thể xăm everywhere không sao hết, nhưng mà nếu mà gắn cái gì vô thì có nhiều khi nó có nguy hiểm. Có những cái chỗ ví dụ như ở ngực nhiều người họ gắn vô, người ta đụng mạnh cũng có thể làm cho cái đó nó bung ra, nó gây vết thương nguy hiểm.
Dạ.
Ví dụ họ gắn trong lỗ mũi, nhưng mà cái lúc mà có nhiều khi họ bị cái học quẹt mạnh cái này cũng thấy là làm
wow, rất là đau. Dạ.
Nó xuất không, nó chảy máu còn là nó đứt,
hoặc là có thể bị rớt trong mũi lúc ngủ phải không ạ?
Rớt thì họ nuốt thì nó, nếu mà nó không nhọn thì không sao, mà nếu mà nó nhọn thì nó có thể nguy hiểm. Mình không biết là, với lại còn còn phải coi cho nó có ra chưa nữa.
Dạ. Thì Yến Thi xin rất cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ của bác sĩ về việc mà mình đưa cái vật lạ vào cơ thể bằng nhiều hình thức khác nhau.
Dạ. Cái gì cũng vậy hết cô ơi. Gắn vô cái gì, nhưng mà gắn vô thì dễ mà lấy ra thì khó đó.
Dạ. Cho nên là đó cũng là lời khuyên dành cho các bạn trẻ. Mình cũng phải nên suy nghĩ kỹ nhiều lần trước khi mình bắt đầu tác động những cái gì bên ngoài vào cơ thể của mình.
Chào cô và chào tất cả khán giả của đài SBS.
Dạ.
Vậy thì piercing bao nhiêu là đủ trong giới trẻ? Chúng ta không thể phủ nhận rằng sâu khuyên là một dạng của nghệ thuật tạo hình trên cơ thể và đòi hỏi những người thực hiện phải có tay nghề cao về kiến thức cũng như là sức khỏe. Hình thức này cũng đóng vai trò là một trong những yếu tố thu hút khách du lịch ở một số quốc gia. Tuy nhiên, sâu khuyên nên được các bạn trẻ suy nghĩ kỹ và làm có chừng mực. Một cô gái trẻ đam mê múa bụng dường như là cần phải có một piercing hay là một cái khuyên tại rốn để tăng vẻ đẹp của từng bước nhảy. Những designer hoặc là những cái nhiếp ảnh gia thì luôn cần những phụ kiện cố định trên da để đem lại niềm phấn khởi cho những sản phẩm sáng tạo của mình. Thế nhưng có những người sâu khuyên đính khuyên vô tội vạ trên cơ thể chỉ vì trào lưu và đem lại phản ứng ngược. Họ không có ý thức đầy đủ và không xem xét đầy đủ những biến chứng cũng như là những dị ứng, nhiễm trùng, sẹo và những căn bệnh liên quan khi họ quyết định đâm hoặc là sâu khuyên trên cơ thể của mình. Và có rất rất nhiều trường hợp những người trẻ khi sâu khuyên quá lố đã bị xa lánh hoặc thậm chí phân biệt đối xử tại những nơi như là trường học hoặc là nơi làm việc. Vậy thì có những hình thức sâu khuyên nào trên cơ thể và thời gian lành lặn của nó sau khi thực hiện là bao lâu? Nếu làm ở thùy tai, thời gian lành lặn là từ 6 đến 8 tuần. Sụn tai là từ 4 tháng đến 1 năm, chân mày là từ 6 đến 8 tuần, mũi là từ 2 đến 4 tháng, ngay tại vách ngăn mũi là từ 6 đến 8 tháng, tại lưỡi là 4 tuần, tại môi là từ 2 đến 3 tháng, tại nấm vú là từ 2 đến 6 tháng, tại rốn là từ 4 tháng đến 1 năm. Ngoài ra, tại cơ quan sinh dục nữ là từ 4 đến 10 tuần hoặc cơ quan sinh dục nam là từ 4 tuần đến 6 tháng. Tại Úc, Mỹ và New Zealand, nếu bạn dưới 18 tuổi, ở một số nơi sẽ không cho phép bạn thực hiện nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Tại những nơi làm piercing cho bạn thì họ nên tạo lỗ trên da và phải nên thực hiện bằng tay. Một số cửa hàng dùng khẩu súng bắn trực tiếp vào da thì chắc chắn sẽ không bảo đảm được vệ sinh vì những khẩu súng đó không thể hấp hay vô trùng được. Dụng cụ thực hiện khi làm một piercing hay là sâu khuyên phải được đặt trong một gói niêm phong trước khi được sử dụng cho bạn. Một số tổ chức hiến máu sẽ không chấp nhận những ai xỏ lỗ hoặc là khuyên tai hoặc là có hình xăm trong vòng 1 năm trở lại vì họ không chắc chắn có kết quả chính xác về những bệnh lây truyền qua đường máu từ 6 tháng đến 1 năm. Khi bạn đi thực hiện piercing thì cũng đừng nên tin vào những dụng cụ được ngâm trong bồn chất lỏng. Tất cả phải được đóng trong gói cá nhân và mở ra khi bạn có mặt tại đó. Nếu có một nơi nào đó yêu cầu bạn chỉ nên sử dụng một loại đồ trang sức chỉ vì lý do là đây là loại duy nhất mà họ có trong cửa hàng, hãy từ chối ngay và tìm đến những cửa hàng khác có những lựa chọn phong phú hơn. Nên kiểm tra đồ trang sức của bạn thường xuyên để xem là các khuyên có lỏng lẻo hay không, đặc biệt nếu bạn xỏ một lỗ tại lưỡi vì bạn vô tình có thể nuốt đó bất cứ lúc nào. Những việc bạn nên làm khi đi sâu khuyên là hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin, đây là một quyết định rất quan trọng. Giữ sạch những thứ tiếp xúc với phần cơ thể đã sâu khuyên, ví dụ lau chùi phần nghe của điện thoại nếu bạn có một khuyên tại sụn tai, giữ cho mắt kính sạch sẽ và hạn chế trang điểm nếu bạn có một piercing tại chân mày. Và những việc bạn không nên làm là đi bơi khi vết thương tại vùng sỏ chưa được chữa lành vì ô nhiễm nước có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Chia sẻ đồ trang sức với bạn bè ngay khi cả vết thương đã liền mặt. Không được chạm vào vị trí đã sỏ khuyên trong thời gian lành lặn trừ khi bạn rửa tay của bạn. Không được dùng cồn, rượu hoặc xà bông loại mạnh để làm sạch xung quanh vùng sỏ khuyên vì chúng sẽ làm chậm vết thương, lành lặn và gây kích ứng da. Không để cho người khác tiếp xúc với vùng sỏ khuyên cho đến khi vùng da ấy lành hẳn. Và điều cuối cùng rằng, nếu bạn nghĩ cửa hàng sỏ khuyên không đủ sạch, nếu tất cả các câu hỏi của bạn chưa được giải đáp, hoặc nếu bạn cảm thấy khó chịu với bất kỳ cách phục vụ nào, hãy tìm đến một nơi khác an toàn hơn. Vì vậy, đính hoặc là sau khuyên là một quyết định cá nhân quan trọng. Một cá nhân có đủ hiểu và quan tâm đến bản thân thế nào sẽ biết làm như thế nào là vừa đủ. Có những hình thức sau khuyên làm bạn tự hào về vẻ quyến rũ trên cơ thể của mình. Nhưng cũng có những hình thức sau khuyên mang lại vết sẹo không bao giờ lành cho những người trẻ. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, sau khuyên niềm đau có đáng tự hào trong tuần này, và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.